Sách Ma-ca-bê 2 chương 14 câu 1 đến câu 46. Khoảng 3 năm sau, ông Giu-đa và những người theo ông nghe đồn rằng vua Đê-mết-ri-ô, con của vua Sê-lêu-cô, cùng với đoàn quân đông đảo và đội chiến thuyền đã đổ bộ lên hải cảng Tripoli. Vua đã chiếm cứ cả vùng sau khi thủ tiêu vua Antiocho và Lycia, giám hộ của vua này. Có một người tên là Ankimo, trước kia là thượng tế, nhưng đã cố tình vi phạm lề luật trong thời loạn ly. Ông ta tưởng rằng mình không còn lối thoát, cũng không thể lên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu được nữa, nên đã đến gặp vua Demetrio vào khoảng năm 151 và dâng tặng vua một triều thiên bằng vàng với nhành thiên tuế. Ngoài ra, ông ta còn dâng cho vua những nhánh ô liu thường dùng ở đền thờ. Vào ngày ấy, ông ta ở yên, không làm gì.
Tuy nhiên, ông ta đã gặp cơ hội thuận tiện cho những dự tính điên rồ của mình. Khi ông được vua Demetrio triệu đến hội đồng cố vấn và được hỏi xem người Do Thái có thái độ hay dự tính nào, ông ta liền trả lời: những người Do Thái mà người ta gọi là Kisidin, dưới quyền chỉ huy của Giu-đa Ma-ca-bê, là những kẻ hiếu chiến và phản loạn. Chúng không để cho vương quốc được thái bình. Do đó, tôi đã bị tước mất vinh dự của tổ tiên. Ý tôi muốn nói là chức thượng tế. Bây giờ tôi đến đây trước hết vì thành tâm lo đến quyền lợi của đức vua, sau là vì công ích của đồng bào tôi. Bởi sự điên cuồng của những kẻ vừa nói trên mà toàn thể giống nòi chúng tôi gặp phải lao đao khốn khổ. Tâu đức vua, khi nào ngài biết rõ từng chi tiết các vấn đề ấy, xin ngài dùng các biện pháp cần thiết để cứu xứ sở và đồng bào chúng tôi đang bị đe dọa tư bề, vì ngài vẫn hằng nhân đạo đối với mọi người. Bao lâu Giu-đa còn sống, đất nước vẫn chưa được thái bình.
Ankimo vừa nói như thế xong, các bạn hữu khác của vua Demetrio vốn hiềm khích với ông Giu-đa cũng vội vàng khơi thêm lửa giận của vua. Lập tức vua chỉ định Nicanor, người đã từng là tướng chỉ huy voi trận, làm tổng trấn xứ Giu-đê, và sai đi tới đó. Vua ra lệnh cho ông ta phải giết ông Giu-đa, đánh tan những người theo phe ông này, phục chức cho Ankimo làm thượng tế của đền thờ rất vĩ đại. Các dân ngoại cư ngụ ở vùng Giu-đê, trước đây trốn tránh ông Giu-đa, nay lũ lượt kéo về liên kết với Nicanor, tưởng rằng nỗi bất hạnh và tai họa của người Do Thái sẽ thành điều may mắn cho mình.
Nghe biết Nicanor và dân ngoại đang đến tấn công mình, người Do Thái bỏ bụi đất lên đầu và cầu xin cùng đấng đã thiết lập dân người cho đến muôn đời, và đã luôn hiển linh để trợ giúp phần cơ nghiệp của người là Israel. Rồi theo lệnh của vị chỉ huy, lập tức họ rời khỏi đó và giáp chiến với quân địch tại làng đất sau. Bấy giờ ông Simon, anh ông Giu-đa, đang giao chiến với Nicanor thì bị đối phương tấn công bất ngờ, nên ông phải tổn thất nhẹ. Tuy nhiên, bởi đã từng được nghe nói về chí nam nhi và lòng dũng cảm chiến đấu vì tổ quốc của ông Giu-đa và những người theo ông, nên Nicanor sợ phải đi tới, quyết định gây đổ máu. Vì thế, ông ta cử các ông Posidonio, Theodoto và Matit ra đến bắt tay làm hòa với người Do Thái.
Vậy sau khi cứu xét kỹ càng các đề nghị ấy, vị chỉ huy thông báo cho toàn quân biết, và khi mọi người tỏ ra nhất trí thì họ thỏa thuận ký hòa ước. Đôi bên ấn định ngày các đại diện sẽ gặp nhau riêng, mỗi bên chỉ có một xe tiến đến chỗ họp, nơi có đặt hàng ghế danh dự. Ông Giu-đa bố trí quân cầm khí giới trong tư thế sẵn sàng tại các vị trí sung yếu, đề phòng địch quân tráo trở bất ngờ. Nhưng cuộc thương nghị diễn ra tốt đẹp, Nicanor lưu lại Jerusalem không làm điều chi thất sách, lại còn giải tán đám đông đã lũ lượt kéo về liên kết với ông ta. Ông ta luôn giữ ông Giuđa ở bên mình và trong thâm tâm rất ngưỡng mộ con người ấy. Ông ta khuyên ông Giuđa lập gia đình và sinh con cái. Thế là ông Giuđa cưới vợ, chung hưởng cuộc sống an nhàn và hạnh phúc.
An Kimo thấy hai ông đối xử tử tế với nhau, nên lấy một bản sao hòa ước đến yết kiến vua Demetrio và trình với vua rằng Nicanor có ý định chống lại quyền lợi vương quốc, vì ông ta muốn cất nhắc ông Giuđa, kẻ thù của vương quốc, lên kế nghiệp mình. Vua nổi giận, và vì lời xúi xiểm quỷ quái của tên đại gian ác ấy, nên viết thư cho Nicanor, ngỏ ý không tán thành bản hòa ước đó và ra lệnh cho ông ta phải lập tức bắt trói ông Maccabe, điều về Antiochia.
Được thư ấy, Nicanor hốt hoảng, ông ta hết sức băn khoăn vì phải thất ước với một người chẳng hề làm một điều chi bất chính. Nhưng vì không thể cưỡng lệnh vua, nên ông ta tìm dịp thuận tiện, dùng mưu kế thi hành chỉ thị ấy. Còn ông Maccabe, khi thấy Nicanor tỏ ra lạnh nhạt với mình và đối xử cứng cỏi khác thường, thì hiểu rằng sự lạnh nhạt ấy tiên báo một điểm chẳng lành. Vì thế, ông tập hợp một số người theo ông trốn xa Nicanor. Sau khi nhận ra mình bị mắc mưu ông Giuđa, Nicanor tiến lên đền thánh vĩ đại, đang lúc các tư tế dâng hy lễ như thường lệ. Ông ta truyền cho các tư tế phải trao nộp con người ấy. Họ cương quyết thề rằng không biết người đang bị truy nã hiện nay ở đâu. Nicanor giơ tay phải về phía đền thờ mà thề như sau:
Nếu các ngươi không bắt trói Giuđa đem nộp cho ta, ta sẽ phá bình địa đền thờ của Thiên Chúa, sẽ triệt hạ bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi sẽ dựng ngay tại đó một điện thờ nguy nga dâng kính thần Dioniso. Nói xong, ông ta bỏ đi, nhưng các tư tế giang tay lên trời, khẩn cầu cùng đấng hằng chiến đấu cho dân tộc chúng ta. Họ cầu nguyện như thế này: Lạy Đức Chúa, Ngài chẳng cần gì cả, Ngài ưa thích có một đền thờ để lưu ngụ giữa chúng con. Vậy nay, lạy Đức Chúa, đấng vô cùng thánh thiện, xin Ngài luôn gìn giữ cho khỏi bị ô uế ngôi nhà này, ngôi nhà vừa mới được thanh tẩy.
Khi ấy có một người tên là Razit thuộc hàng kỳ mục ở Jerusalem bị tố cáo với Nicanor. Ông là một người yêu mến đồng bào mình, tiếng tăm lừng lẫy và được gọi là cha của dân Do Thái, vì ông đối xử nhân từ với họ. Trong giai đoạn đầu thời loạn ly, ông bị buộc tội là giữ đạo Do Thái. Với lòng nhiệt thành lớn lao, ông đã liều hy sinh cả thân xác và mạng sống vì đạo ấy. Để chứng tỏ lòng ác cảm vốn có từ lâu với người Do Thái, Nicanor sai hơn 500 quân đi bắt ông Razit, vì nghĩ rằng bắt được ông này là giáng một đòn chí tử trên người Do Thái. Nhưng khi bọn lính sắp chiếm được cái tháp, đang cố phá cổng ngoài và đòi đem lửa đốt các cửa, ông Razit thấy mình bị bao vây tứ phía, đã rút gươm ra đâm vào mình. Ông muốn chết vinh hơn là phải rơi vào tay bọn hung ác và bị nhục nhã, không xứng với địa vị cao quý của mình. Nhưng vì cuộc chiến hỗn loạn, ông không đâm trúng chỗ hiểm. Khi quân địch tông cửa ùa vào, ông đã nhanh chân chạy lên bờ tường cao và anh dũng gieo mình xuống giữa đám đông. Lập tức chúng giãn ra tạo thành một khoảng trống và ông rơi vào giữa. Tuy còn thoi thóp, nhưng lòng bừng bừng nhiệt khí, ông trỗi dậy, dù máu chảy đầm đìa và vết thương đau đớn. Ông chạy ngang qua đám đông, rồi đứng trên một tảng đá treo leo. Mặc dù mất gần hết máu, ông cũng móc ruột sổ ra, hai tay cầm ruột quăng vào đám đông. Ông khẩn cầu đấng làm chủ sự sống và thần khí, xin người một ngày kia ban lại chúng cho ông. Ông qua đời như thế đó.